SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Sau đây sẽ là các tin chính sẽ loan trong bản tin nhanh tối ngày hôm nay. Giám đốc điều hành CyberStrike xin lỗi vì sự cố ngừng hoạt động công nghệ thông tin trên toàn cầu, khiến các phi trường, ngân hàng và bệnh viện phải đóng cửa. Người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden nói rằng ông sẽ không đi đâu cả, trước những lời kêu gọi ông rút khỏi cuộc đua tổng thống ngày càng lớn. Thể thao, Tadej Pogacar gần như chắc chắn giành được danh hiệu Tour de France thứ 3 của mình sau khi kéo dài khoảng cách dẫn đầu lên 5 phút và chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc các trận đua. Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba và Nga chia buồn việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Sau đây là bản tin chi tiết. Sự cố ngừng hoạt động hệ thống công nghệ lớn tiếp tục ảnh hưởng đến các công ty và người dân trên toàn thế giới. Nguyên nhân là do lỗi trong bản cập nhật do công ty an ninh mạng CrowdStrike cung cấp cho người dùng Windows. CrowdStrike chiếm thị phần đáng kể trên toàn cầu và sự cố ngừng hoạt động hệ thống được cho là lớn nhất từng được ghi nhận. Giám đốc điều hành của CrowdStrike, ông George Kurtz cho biết công ty hiện đã sửa lỗi trong phần mềm nhưng có thể mất một thời gian trước khi hệ thống hoạt động bình thường trở lại. Chính phủ Úc đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với sự tham gia của các đại diện trong ngành cũng như CrowdStrike về việc ngừng hoạt động hệ thống công nghệ thông tin. Sau cuộc họp, ông Hamish Hansford, là phó thư ký Trung tâm An ninh về cơ sở hạ tầng và mạng nội vụ, đã đưa ra tuyên bố kêu gọi công chúng Úc đừng hoảng sợ. Các phi trường, siêu thị và cơ quan truyền thông của Úc tiếp tục bị ảnh hưởng do ngừng hoạt động. Nhưng chính phủ nói rằng các cuộc gọi khẩn cấp 360, cơ sở hạ tầng quan trọng và các dịch vụ của chính phủ đều đang hoạt động. Trên bình diện quốc tế, các phi trường dường như bị ảnh hưởng nặng nề nhất do sự cố ngừng hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin, khiến mọi người không thể lên chuyến bay. Tại Hoa Kỳ, ba hãng hàng không lớn nhất đã yêu cầu dừng toàn cầu, nghĩa là không chuyến bay nào được phép cất cánh. Chuyển qua tin khác, Tòa án Công lý Quốc tế ICJ đã ra phán quyết rằng việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine là trái luật pháp quốc tế và nước này nên ngừng hoạt động định cư ở bờ Tây và đông Jerusalem bị chiếm đóng. Chủ tọa của phiên tòa Nawaf Salam nói rằng Israel nên chấm dứt điều mà họ gọi là sự chiếm đóng bất hợp pháp tại các khu vực này và giải Gaza càng sớm càng tốt. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu nói rằng tòa án đã đưa ra một quyết định dối trá. Trong khi đó, lực lượng vũ trang của Houthi, Yemen, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng phi cơ không người lái vào Tel Aviv, khiến một người thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương. Nhóm này cho biết họ đã sử dụng một dạng phi cơ không người lái mới, có khả năng vượt qua các hệ thống đánh chặn và không thể bị radar phát hiện. Quân đội Israel cho biết họ đã mở một cuộc điều tra về vụ này, dẫn đến một vụ nổ lớn gần văn phòng của Đại sứ quán Hoa Kỳ. Nhà báo Mỹ Evan Jurskovic đã bị tòa án Nga kết án 16 năm tù tại trại hình sự an ninh cao vì tội gián điệp. Phóng viên của Wall Street Journal bị bắt vào tháng 3 năm ngoái khi đang đưa tin ở thành phố Yekaterinburg. Các công tố viên cáo buộc ông làm việc cho cơ quan tình báo trung ương, điều mà ông Djokovic, tạp chí của ông và Hoa Kỳ phủ nhận. Đây là lần đầu tiên một nhà báo Mỹ bị kết tội làm gián điệp ở Nga kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc hơn 30 năm trước. Vẫn liên quan đến Mỹ, một nhân viên hàng đầu của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khẳng định ông sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua, ngay cả khi áp lực gia tăng từ bên trong của đảng ông nhằm chấm dứt nỗ lực tái tranh cử. Nhưng Jen O'Malley Dillon, người đứng đầu chiến dịch Biden-Harris, nói với MSNBC rằng ông Biden sẽ không đi đâu cả. Chuyển qua tin khác, BBC đưa tin Bangladesh sẽ triển khai quân đội và áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc khi các cuộc biểu tình bạo lực lan rộng. Sinh viên đang biểu tình phản đối hệ thống hạn ngạch cho phép 30% công việc trong chính phủ được dành cho thành viên gia đình cựu chiến binh. Một động thái mà họ cho rằng sẽ mang lại lợi ích cho những người có liên hệ với đảng cầm quyền. Bạo loạn ở thủ đô Dhaka khiến hàng chục người thiệt mạng. Người biểu tình đã phong tỏa các con đường, có thể nhìn thấy hỏa hoạn diễn ra khắp thành phố. Các nhà báo cho biết họ nhìn thấy cảnh sát bắn hơi cay để giải tán đám đông. Con số chính xác về vụ bạo lực vẫn chưa rõ ràng vì chính phủ đã cắt các dịch vụ Internet và điện thoại. Trong khi đó, hai công dân Úc và ba người Indonesia đã sống sót sau khi một chiếc trực thăng du lịch bị rơi ở Bali. Tai nạn xảy ra sau khi chiếc trực thăng vướng vào dây diều ở làng Bekatu ở phía nam của hòn đảo. Nhà chức trách địa phương cho biết hiện trường của vụ tai nạn sẽ được điều tra. Chuyển qua tin thể thao, Tadej Pogacar gần như chắc chắn giành được danh hiệu Tour de France thứ ba của mình. Tay đua người Slovenia đã giành chiến thắng một chặng leo núi khó khăn vào ngày thứ sáu, bỏ xa đương kim vô địch Jonas Vingegaard để dẫn trước 5 phút 3 giây. Chuyển qua tin Việt Nam, năm nước cùng các nước láng giềng và đối tác truyền thông thân thiết của Việt Nam đã gửi điện thư chia buồn việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng qua đời. Trang thông tin Chính phủ và Báo Nhân dân cho biết, theo thứ tự xuất hiện trong bản tin của Thông tin Chính phủ và Báo Nhân dân, các nhà lãnh đạo hàng đầu của Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba và Nga bày tỏ lời chia buồn. Bức điện thể hiện thông điệp từ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chính quyền và nhân dân nước này nói rằng họ bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn khi được tin ông Nguyễn Phú Trọng từ trần hôm 19 tháng 7 và gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng Cộng sản, bộ máy chính quyền, nhân dân Việt Nam và gia quyến. Giới lãnh đạo Lào đánh giá ông Trọng là nhà lãnh đạo ưu tú của thời đại, với công trạng đáng chú ý nhất là xây dựng chỉnh đốn đảng vững mạnh, trong sạch, cũng như công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.